Chương 39, pháo laser điện thoại của nghị trưởng, Lý Diệu cũng biến sắc. Hắn tuy rằng là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới chiến thần, nhưng mà so với tổng thủ lĩnh của Liên minh Aisha thì địa vị còn kém rất nhiều. Nghị trưởng này có thể nói là hoàng đế đích thực của thế giới ngầm. Ngươi lại đây, Duy Nhi Na lập tức kéo Lý Diệu ra một chỗ xa. Há giọng trịnh trọng nói, vừa rồi nghị trưởng gọi điện thoại tới, cảnh cáo chúng ta tuyệt đối không thể động đến người nhà La Phong. Một khi phát sinh, gia tộc Ba Lai Nạp Tư của ta sẽ chịu chế tài của cả liên minh. Cái gì? Lý Diệu nhíu mày, không có khả năng. Gia tộc Ba Lai Nạp Tư cũng là một trong gia tộc trung tâm. Lão tuy quan trọng vì là nghị trưởng, nhưng muốn để cho cả liên minh chế tài gia tộc trung tâm nào đó, thì khẳng định là phải trải qua cuộc bỏ phiếu tại hội nghị ngầm, rồi cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định. Hắn vẫn còn chưa có quyền lực lớn, như vậy Duy Nhi Na thấp giọng nói. Nghị trưởng nói là tin tưởng rằng một khi tổ chức hội nghị, khẳng định có thể thông qua quyết định này. Lý Diệu ca kinh. Hắn hiểu được, trên thế giới e là chỉ có hai đại tuyệt thế cường giả, Hồng và Lôi Thần, mới có thể chỉ một câu mới làm cả liên minh ấy chấn động. Ra tay vì La Phong, e chính là Hồng, hỗn đản, tên chết tiệt số đỏ. Lý Diệu mở miệng chửi bới, hắn hận không thể đem La Phong băm làm muôn mảnh, vốn muốn diệt cả nhà La Phong để giải tỏa thù hận trong lòng. Nhưng hiện tại rất rõ ràng, sau khi Hồng lên tiếng, không cần đợi, Hồng phái người, e là liên minh Aisha đã chủ động phái lực lượng đi bảo hộ người nhà La Phong. Bây giờ Lý Diệu căn bản không có biện pháp phái người. Một khi tổng quán chủ Hồng nhúng tay, tạm tha cho người nhà của hắn. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, Hồng hẳn là biết việc này, nhưng không có ngăn trở ta đi đối phó La Phong. Chỉ sợ hắn là muốn mượn tay của ta rèn luyện La Phong. Lý Diệu cũng là kẻ có địa vị cao, rất dễ dàng đoán ra chủ ý của Hồng. Rèn luyện? Nếu rèn luyện thất bại, chính là La Phong toi mạng. Ánh mắt Lý Diệu phát lạnh. Duy Nhi Na, ngươi ở lại căn cứ Paris, có gì chúng ta liên hệ điện thoại. Duy Nhi Na cũng gật đầu. Trên máy bay hành khách xuất phát vào 11:45 trưa, rời khỏi căn cứ Paris đi tới đại lục châu Úc. Toàn bộ khách hàng của máy bay hành khách tổng cộng độ 60 người. Gần 60 người này đều là tay chân Lý Diệu mang theo đến đại lục châu Úc, trong đó có một số là chuyên viên phụ trách trang bị và sử dụng pháo laser. Ken, cái gì Lý tiên sinh, ngươi nói đây là pháo laser? Người da vàng bên cạnh nói hơi to. Ôi trời ơi, hai gã nam nhân da trắng cũng sợ ngây người. Pháo laser là loại vũ khí cấm kỵ, một gã da trắng trâu trệm trong đó liền nói liên minh địa cầu đối với việc trộm cắp vận chuyển pháo laser, đạn hạt nhân đều tuyệt đối cấm có cấm. Nhưng không phải còn có người vẫn vận chuyển sao? Lý Diệu vô tình nói, hàng năm từ America, từ châu Âu vẫn có vận chuyển pháo laser, đạn hạt nhân đến những căn cứ nhỏ yếu sao, địa cầu liên minh cũng là mắt nhắm mắt mở. Huống chi địa cầu liên minh cũng là năm đại cường quốc liên thủ lập ra, quyền lực cũng ở trong tay năm đại cường quốc, địa cầu liên minh chỉ là con rối thôi. Ba gã chiến thần bên cạnh cũng không khỏi nở nụ cười. Pháo laser, đạn hạt nhân là hai đại vũ khí cuối cùng của xã hội loài người. Đạn hạt nhân phạm vi công kích lớn, uy lực cao, nhưng có nhược điểm là sinh ra bức xạ hạt nhân, dễ dàng khiến cho quái thú thêm biến dị. Pháo laser chỉ một công kích có thể nói là diệt sạch, hiện giờ là loại vũ khí nhân loại ưa chuộng nhất. Lý tiên sinh có thủ đoạn, bội phục. Giả da vàng cười hắc hắc, không biết ta muốn mua pháo laser này, Lý tiên sinh có đường chuẩn bị lấy một dạng không? Cái này không thay được. Lý Diệu lập tức lắc đầu. Ta sau khi dùng pháo laser thì lập tức phải trả lại. Nếu thời gian quá dài thì sẽ dễ dàng bị điều tra ra, đến lúc đó phiền toái cực lớn. Làm sao mà, Bắc Nguyên, người Nhật Bản các ngươi nên có đường đoạt được pháo laser. Nhật Bản thời đại Niết Bàn, thời kỳ trước đó là cường quốc kinh tế, bởi vì bọn họ là đảo quốc, hơn nữa lúc trước bắt giết những loài cá lớn cũng như cá mập nhiều lắm. Đến đại Niết Bàn, thời kỳ, quái thú biến dị. Đám cá mập và cá lớn sau khi biến dị thì thực lực trở nên cực kỳ cường đại. Trong hải quái thì cấp lãnh chủ đều có không ít, thậm chí còn có vương cấp quái thú, cấp lãnh chủ, vương cấp đã có thể so với trí tuệ nhân loại. Cho nên chúng nó báo thù, tập kết đại quân, vây công đảo Nhật Bản. Đảo quốc vốn phòng ngự cũng rất phiền toái, đối mặt đàn quái thú vô cùng vô tận trong đại dương, đi từ cửa sông vào sâu đất liền. Trên trời lại có phi cầm quái thú hợp lực giáp công, thậm chí cả vương cấp quái thú cũng xuất trận. Nhật Bản chỉ có thể liều mạng giãy giụa mà ngăn không được. Tất cả quốc dân chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, bởi vì tại đại Niết Bàn, lúc đầu mức độ quái thú biến dị không cao. Khi đó, có rất nhiều nhân vật quyền thế bỏ chạy. Do đó tuy rằng lúc trước là một nước lớn cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm vạn dân, có điều trải qua hơn 10 năm nghỉ ngơi, lấy lại sức, người Nhật Bản hiện nay trên thế giới cũng chỉ coi như một dân tộc nhỏ. Chi phí vận chuyển rất lớn. Bắc Nguyên mới trịnh trọng nói, Lý tiên sinh, nếu có thể hỗ trợ cho một dàn pháo laser, ta nguyện ý bỏ ra gấp 20 lần tổng phí tổn. 20 lần, Lý Diệu nhướng mày một cái, bản thân pháo laser giá trị chế tạo đắt đỏ, hơn nữa lại có tính đặc thù, có tiền cũng mua không được. Ta cũng thèm, đáng tiếc không có năng lực. Máy bay hành khách bay vào không phận đại lục châu Úc, Lý Diệu cũng một mình rời đi cabin, đi vào buồng vệ sinh. Hello, Duy Nina. Lý Diệu liên hệ Duy Nina La Phong hiện tại ở đâu? Liên minh Asha có thể thông qua thông tin đồng hồ xác nhận vị trí võ giả, không có biện pháp xác nhận. Từ đồng hồ thân vọng đến âm thanh lo lắng, ta đang suy nghĩ những khác biện pháp. Làm sao không có biện pháp xác nhận? Lý Diệu biến sắc. Liên minh Asha có thể thông qua thông tin đồng hồ để xác nhận vị trí. Lúc trước, bọn họ điều tra số lớn võ giả xung quanh thi thể Lý Uy, địa điểm mà đồng hồ thông tin của hắn chỉ ra là trại huấn luyện tinh anh. Giọng của Duy Nina ở đầu kia cũng rất lo lắng. Trại huấn luyện tinh anh, không đúng. Hắn đang ở đại lục châu Úc cơ mà. Lý Diệu nghi hoặc, đương nhiên là không đúng. Điều này nói rằng, La Phong đã thay đồng hồ. Âm thanh trong đồng hồ thông tin rất nhỏ, đồng hồ thông tin của hắn đã để trại huấn luyện tinh anh. Cho nên đồng hồ thông tin hắn đang sử dụng thì Liên minh Acha cũng không ghi lại. Sự thật đúng là như thế. La Phong trước ngày mùng 1 tháng 8, khi mà biên độ lực chiến đấu đạt tới 12, thì hắn giành được phần thưởng lớn. Trong phần thưởng bao gồm bộ đồ chiến đấu, binh khí đồng bộ, cũng có kính viễn vọng, đồng hồ thông tin vân vân. Đồng hồ thông tin mà La Phong mới đổi lại cho nội bộ võ quân hạng đặc chế, chỉ có nhân viên cấp cao mới được trang bị. Cũng không phải do Liên minh Acha chế tạo nên đương nhiên không có cổng hậu, vậy Liên minh Acha cũng không có ghi lại. La Phong sử dụng đồng hồ thông tin do chính võ quán cực hạn chế tạo, chúng ta không có cách nào khác điều tra, Duy Nina nói. Hừ hừ, phải giải quyết đi. Lý Diệu nóng nảy, không xác định nổi vị trí của La Phong, muốn ở trong đất trời bao la của đại lục châu Úc tìm một người, có mà mò kim đáy biển. Hiện tại chỉ có một biện pháp, gọi vào đồng hồ thông tin của La Phong. Một khi đã nối thông điện thoại, có thể tra được vị trí của hắn, Duy Nina nói. Công dụng này rất phổ biến, điện thoại di động bình thường đều có chức năng này. Chỉ cần điện đàm cho đối phương, cho dù đối phương không tiếp nhận thì vẫn có thể dựa vào tín hiệu mà xác định vị trí. Vậy gọi điện cho hắn, Lý Diệu liền nói. Nhưng mà số điện thoại đồng hồ thông tin mới của hắn thì ta còn chưa tra được, Duy Nia bất đắc dĩ nói. Không biết số điện thoại, làm sao mà gọi điện thoại? Kỳ thật La Phong cũng là trước ngày mùng 1 tháng 8 hắn mới trang bị đồng hồ thông tin. Người biết đến số điện thoại này cũng chỉ có những đệ tử trong nhóm Hoa Hạ có quan hệ tốt với La Phong mới có. Chà, nhất định phải tra được số của hắn, Lý Diệu nóng nảy. Hắn vừa mới đổi đồng hồ thông tin, người biết số của hắn rất ít, phóng chừng một vài bạn hữu của hắn trong trại huấn luyện biết, cùng với bên quản lý trại huấn luyện tinh anh cũng sẽ lưu phương thức liên hệ. Duy Nina bất đắc dĩ nói, nhưng mà ta căn bản không thể luồn vào bên trong võ quán cực hạn. Tra nhanh đi, phi cơ hạ cánh ngay bây giờ, chúng ta không thể khiến nhiều thùng như vậy cùng quái thú chém giết. Một khi gặp phải đạn quái thú, những thiết bị tinh vi của pháo laser mà bị hư hao một chút, có thể cả dàn dụng cụ đều hỏng. Lý Diệu nóng nảy mau xác nhận vị trí La Phong. Ừ, để ta lại nhờ Candace thử xem. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Diệu trở lại cabin. Những người khác trong cabin rất nhàn nhã. Glenn Lý Diệu hỏi một gã trung niên, da trắng, mấy cái thùng này, nếu lát nữa chúng ta khuân vác dọc đường, rồi mới lắp ráp thì liệu có vấn đề gì không? Glenn cung kính nói, Lý tiên sinh, trong những thùng này tuy rằng mỗi một chi tiết đều được gìn giữ cẩn thận, một khi bị va đập mạnh không biết sẽ sinh ra vấn đề gì. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là vũ khí quang học tinh vi, một khi có một bộ linh kiện bị hư hại, rất có thể sẽ làm cho cả khẩu pháo laser không thể hoạt động, cho nên chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Lý Diệu không khỏi cắn răng, hắn vội mà, tầm bắn của khẩu pháo laser này là bao nhiêu? Lý Diệu lại hỏi, nói về tầm bắn là rất không chính xác, Glenn trịnh trọng nói. Pháo laser tuy rằng là vũ khí đời mới, nhưng mà nó cũng có nhược điểm. Đầu tiên nó chỉ có thể bắn thẳng, nhưng mà quả đất có hình cầu cho nên bề mặt không phải là tuyệt đối bằng phẳng, mà là một mặt cong. Nếu mục tiêu ở cách xa một chút, từ mặt đất chúng ta căn bản là không thể chứng kiến mục tiêu. Đương nhiên pháo laser không thể bắn trúng, cho nên pháo laser khẳng định là cần đặt ở chỗ cao, như vậy tầm bắn xa hơn, Đương nhiên mục tiêu là tinh thần niệm sư. Nếu hắn phi hành trên trời cao, có thể khiến chúng ta phát hiện từ cự ly xa hơn. Còn nữa, khi bắn thẳng thì cự ly không phải là trở ngại, như vậy có thể lập tức giết chết. Glenn vung tay cười nói, uy lực của pháo laser không cần hoài nghi. Uy lực của pháo laser không cần hoài nghi. Hiện tại khó khăn là để hắn bay lên cao, nếu trên mặt đất, chỉ cần khoảng cách xa một chút là chúng ta không thể công kích. Glenn nói còn có một chút. Chú ý đến khí hậu, nếu là tình huống mưa to, sương mù dày đặc vân vân thì cũng không cách nào công kích. Pháo laser là ánh sáng hội tụ lại, mà sương mù mưa to sẽ làm cho ánh sáng sinh ra khúc xạ vân vân, sẽ làm suy yếu rất nhiều uy lực của pháo laser, cho nên pháo laser phải bố trí ở điểm cao có khoảng cách gần mục tiêu, như vậy mới có thể tương đối dễ dàng tìm được cơ hội đánh chết mục tiêu. Craig nói, Lý Diệu gật gật đầu, hắn cũng biết, nhưng mà bây giờ vẫn không rõ vị trí của La Phong. Biết cho máy bay hạ cánh xuống đâu, đậu, mê trí o, mê chất.